MC Tiện Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện ma, đọc truyện đêm khuya của MC Tiện Đức. Ngày hôm nay thì MC Tiện Đức xin giới thiệu với các bạn một cái câu chuyện ma dài tập. Câu chuyện ma này được nằm trong chuỗi series Chuyện Ma Làng Quê của MC Tiện Đức. Bộ truyện được mang tên là Quỷ Mẹ Nhập Tràng. Đây là một bộ truyện khá là hay của MC Tiện Đức diễn đọc. Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm về trước tại một làng quê nghèo phía Bắc. Thanh niên tên Tư năm nay đã ngót nghét 30 tuổi nhưng vẫn không có công ăn việc làm, chưa vợ, chưa con, khiến cho bố mẹ hắn cũng sốt sáng lo lắng cho hắn lắm. Năm đó gia đình nhà Tư tiến hành bốc lại mộ cho ông nội của mình, có mời đến một vị thầy, nghe đâu đó vị thầy này đến từ bên Tàu, cũng không rõ tên của ông là gì, nhưng ai cũng gọi là thầy Tàu cho nên trở thành dần quen. Thầy Tàu được mời đến nhà của Tư, chẳng biết thầy nhìn tướng số như thế nào mà sau khi bốc mộ, trong bữa cơm thầy có nói với bố mẹ Tư:
"Ta có cái chuyện này muốn nói với hai vị, chẳng hay hai vị có muốn nghe ta nói hay không?"
Bố mẹ Tư liền đáp:
"Dạ thưa thầy,
thầy có gì chỉ bảo gia đình con, gia đình chúng con xin lắng nghe ạ."
Thầy Tàu nhìn mặt Tư từ trên xuống dưới, khẽ vuốt tròm râu dài đã điểm một vài sợi trắng bạc và nói:
"Ta nhìn con của hai vị có chút tương xô, nó rất hợp với ta trong cái công việc này. Từ trước tới giờ ta chủ yếu làm cái công việc này một mình, những người phụ giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Năm nay ta đã cũng 60 tuổi rồi, đi khắp nơi chưa gặp được người có duyên. Hôm nay tới đây ta thấy hắn có cái điều gì đó khiến ta thấy thích thú. Không biết con của hai vị hiện nay đang làm cái công việc gì?"
Bố Tư liền đáp:
"Không dâu gì thầy, cháu nó năm nay thì cũng gần 30 tuổi mà vẫn cứ lồng bồng không có công ăn việc làm. Gia đình tôi thì cũng bó tay với nó rồi."
Thầy Tàu khẽ vuốt râu cười và đáp:
"Vậy giờ ta muốn đề nghị thế này, hai vị cho nó đi theo ta học nghề. Ta cũng có đệ tử, mà với nó thì sau này cũng có một cái công việc để đời. Công việc này không phải ai cũng làm được, nói là có khi các vị không hiểu, chứ nghề nó đôi khi nó chọn người đấy. Thế nên khi vừa nhìn thấy hắn, ta đã biết hắn có duyên với cái công việc này."
Mẹ Tư thì hơi hốt hoảng:
"Nhưng mà cái nghề này thì nó phải tiếp xúc với xác chết, e rằng nó không tốt cho lắm á. Tôi sợ cháu nó."
Thầy Tàu xua tay và đáp:
"Hai vị đừng có lo, ở trên cái đời này làm cái nghề gì, miễn sao không cướp của, không giết người, làm hại tới người khác thì đều được hết. Ta nói cho hai vị biết, nếu như cho hắn theo ta học cái nghề này thì đảm bảo cuộc sống sau này của hắn sẽ sung túc. Mọi người chỉ biết chúng ta tiếp xúc với xác chết, nhưng các vị không biết chính chúng ta đang giúp những người chết cảm thấy an ủi, người chết được mồ yên mà đẹp. Bà ta cũng nói rồi, thì có duyên mới làm được cái công việc này đấy."
Từ lúc đó, bản tính vốn ngang tàn, bạo dạn, khi nghe thấy thầy Tàu nói về cuộc sống sung túc thì cũng khá thích thú. Đang vơ vội bắt cơm, Tư liền nói với bố mẹ:
"Bố, mẹ, nếu như thầy đã nói con có duyên thì bố mẹ cứ để con đi theo thầy học nghề. Còn thấy cái công việc này thì cũng chẳng có cái gì đáng sợ cả. Ai mà sợ thì ai mà dám làm."
Thầy Tàu nhìn Tư mà cười lớn:
"Ta đã nói rồi mà, ngay từ khi gặp hắn ta đã biết hắn thích hợp với cái nghề này. Nhất là khi nhìn thấy hắn rửa từng cái chiếc xương bằng nước thơm chăm chú tỉ mỉ, ta đã muốn nhận hắn làm đệ tử rồi. Mong hai vị đồng ý."
Lần đầu tiên trong đời thấy con trai thực sự hứng thú với một công việc, bố mẹ Tư thì cũng vui mừng cho lắm. lại thêm những lời giải thích của thầy Tàu khiến cho cả hai càng thêm yên tâm cho Tư đi theo thầy học cái nghề bốc mộ. Gia đình giữ thầy ở lại vài ba ngày để tiếp đãi và chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho Tư lên đường. Đúng quả là có duyên, hai thầy trò gặp nhau tuy mới chỉ gặp nhau có một vài hôm nhưng nói chuyện vô cùng thân thiết. Rồi hết ba ngày, Tư khăn gói quả mướp chào bố mẹ đi theo thầy học nghề. Lời thầy nói quả không sai, với những công việc khác thì Tư khá vụng về, nhưng hễ học về phong thủy, xem hướng, xem giờ, bốc mộ, bất cứ thứ gì liên quan tới người chết thì Tư học rất nhanh. Đằng đẵng theo thầy 5 năm, Tư đã có thể thay thầy tự mình giải quyết tất cả các công việc, kể cả những công việc khó khăn nhất. Không chỉ có vậy, thầy Tàu không chỉ đơn giản là một người bốc mộ, ông còn biết bấm độn, xem tướng. Đôi khi Tư còn thấy ông làm cả bùa nếu như có ai đó yêu cầu với một số tiền lớn. Nhưng những thứ đó ông không bao giờ dạy cho Tư. Mỗi lần Tư ngỏ ý muốn học, ông đều nói:
bùa yểm là một thứ không tốt lành, không phải ai thì cũng làm được. Ngày trước ta có nói với con là con có duyên trong cái việc làm nghề bốc mộ, còn ngoài ra những thứ khác ta không đảm bảo. Con ấy cứ học thật tốt những gì mà ta đã dạy, sau này thì con sẽ hiểu.
Tư nghe thầy nói như vậy thì cũng không dám đòi hỏi. Tuy nhìn thấy xác chết, xương người, Tư không hề run sợ, nhưng mỗi lần nhìn lén thầy làm bùa bằng cách cắt máu của bản thân, sau đó hòa chung với một thứ nước đen xì, rồi dùng bút lông viết những chữ loằng ngoằng lên tờ giấy đỏ là Tư thấy rùng mình. Không phải Tư sợ máu, mà theo thầy làm nghề ít nhiều, Tư cũng có chút cần quả. Mỗi lần thấy thầy làm như vậy, Tư đều mơ hồ thấy một thứ gì đó ma quái. Sau mỗi lần làm bùa thì thầy đều trở nên già đi. Và Tư hiểu những lời thầy nói là thật, bùa yểm không hề tốt đẹp, lạm dụng nó sẽ vận hết vào bản thân của người yểm. Tư càng cảm thấy khâm phục thầy hơn. Từ sau đó, mỗi khi biết thầy làm bùa cho một ai đó, Tư đều ra sức đảm nhận công việc chăm sóc cho thầy một cách chu đáo. Thầy Tàu cũng biết điều đó, nhiều lúc nhìn Tư mà thầy cười kha kha.
Quả đúng là cuộc đời ta không nhìn lầm người. Ít ra khi ta sắp chết thì cũng có một người đệ tử tốt, đúng là không uổng, không uổng mà.
Tư rót trà cho thầy rồi khẽ trách:
thầy đừng nói thế, thầy còn khỏe mạnh lắm cơ mà, sắp chết là sắp chết thế nào.
Mà theo như thầy nói, yểm bùa không tốt, thế sao thầy còn làm?
Ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy quá đi mà.
Thầy Tàu nhìn Tư khẽ nói:
đúng vậy, nhưng cuộc đời của mỗi người đều có một sứ mạng. Con cũng biết ta không có còn cái gì, ta làm cái nghề bốc mộ này thì đâu có thiếu tiền, thiếu của, nhưng mà ta vẫn có việc phải làm, đó chính là trả nợ.
Nhìn mặt thầy Tàu thoáng hơi buồn, Tư cũng không dám hỏi gì thêm. Tư chỉ biết hầu như tiền thầy kiếm được, tất cả thầy đều gửi lên chùa rồi đi làm công đức. Tư còn biết thầy tuy là gốc Hoa nhưng đa số thời gian thầy đều ở Việt Nam, nhưng chưa bao giờ thầy nhắc tới vợ, con hay những người thân thích ở bên Tàu. Chỉ biết thầy đi khắp nơi để bốc mộ cho ai cần nhờ vả mình. Năm nay thầy cũng đã gần 70 tuổi, đúng là nên duyên. Từ ngày Tư đi theo thầy, chỉ về nhà một vài lần, chủ yếu là Tư gửi tiền về cho bố mẹ ở nhà. Vì thầy Tàu là một người có tiếng tăm trong công việc bốc mộ, cho nên người đến nhờ vả thầy thì rất đông. Bốc mộ thì chỉ có thời điểm, nhưng thầy Tàu còn biết xem phong thủy, xem tướng số, cho nên mỗi lời thầy đến hầu như đều có người viếng thăm. Đi theo thầy, Tư đã học được những món nghề bốc mộ mà không phải ai cũng biết. Một lần, hai thầy trò đi đến một làng quê nhìn khá nghèo ở Thanh Hóa. Dân ở đó khi ấy còn ở nhà tranh vách đất, nhà nào thì cũng có vườn rau, ao cá, nuôi gà, nuôi lợn. Năm đó cũng là thời điểm cận Tết. Hai thầy trò khi đó được mời về bốc mộ cho một gia đình khá giả trong làng. Công việc thì cũng chẳng có gì, vì từ hồi có Tư, hai thầy trò làm việc rất ăn ý,
mọi việc thì luôn chu toàn, gọn gàng một cách hoàn hảo. Chẳng thế mà đi đâu, hai thầy trò sau khi xong việc, gia chủ đều rất quý mến. Họ thường mời cả hai ở lại nghỉ ngơi vài hôm và tiếp đãi rất hậu hĩnh. Tư từ ngày theo thầy mới thấy được một cuộc sống của người bốc mộ không đáng sợ như mọi người đang nghĩ. Đêm đó, đang ngủ, Tư bỗng giật mình khi mở mắt ra thấy thầy Tàu đang mở cửa sổ nhìn ra sau vườn. Mặc dù lúc đó là 12 giờ đêm, Tư gọi:
"Thầy ơi, thầy, sao thầy không đi ngủ đi?"
Thầy Tàu đưa tay lên miệng:
"Đừng có làm ồn, không hay rồi, có chuyện không hay rồi."
Nhìn ánh trăng chiếu vào mặt thầy lúc đó khiến Tư suýt nữa phải hét lên. Khuôn mặt gầy guộc, mái tóc dài buông xõa trắng bạc của thầy lúc ấy không khác gì ma quỷ. Đột nhiên thầy đóng cửa sổ lại, quay trở lại giường, thầy nói với Tư:
"Có lẽ chúng ta phải ở đây thêm một thời gian nữa. Không thể ngờ được ở Việt Nam cũng xuất hiện cái thứ ma quỷ này. Ngày mai con đi ra đường thì phải thật sự chú ý. Tuy ta không thấy quỷ khí của nó muốn hại người như thế nào, nhưng đã phàm là ma quỷ mà xuất hiện ở trần gian thì thường sẽ không có tốt đẹp gì đâu."
Tư không hiểu thầy đang nói về vấn đề gì. Tư nhìn thầy gật đầu. Thầy Tàu lại nói tiếp:
"Giờ con đi ngủ đi. Khi ngủ nếu nghe thấy bất cứ tiếng động gì ở bên ngoài thì cũng đừng có mà mở cửa hay là hé mắt ra nhìn, nghe rõ chưa?"
Tư vâng lời thầy, tiếp tục đi ngủ. Nhưng đêm đó sau khi nghe thầy nói xong, Tư không ngủ được. Quá đêm bất giác, Tư nghe thấy những tiếng sột soạt ở bờ rậu sau vườn nơi hai thầy trò đang ngủ. Tiếng động sột soạt ở đó mỗi lúc một rõ, giống như có ai đó đang chui qua bờ rậu.
"Hay là ăn trộm nhỉ? Ở cái làng quê nghèo này cho nên ít người, ít nhà, có tường gạch rào lắm. Ăn trộm chắc là cũng dễ hiểu thôi."
Nghĩ vậy, Tư bật dậy tiến về phía cửa sổ. Tư toan mở cửa thì bất ngờ bị kéo lại khá mạnh. Tư giật mình quay lại khi nhận ra đó là thầy Tàu. Thầy thì vẫn chưa ngủ. Thầy kéo Tư lại nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo Tư, im lặng không nói câu nào. Bàn tay thầy lúc đó rắn như đá, lạnh như băng, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng, không hé răng nửa lời. Tư sợ tới nổi da gà. Lúc sau thầy Tàu mới buông Tư ra mà nói:
"Ta đã dặn con là không được nhìn ra bên ngoài cơ mà, sao con không nghe lời ta hả?"
Tư ấp úng:
Con sợ trộm nó vào phòng mình thầy ạ."
Thầy Tàu thở dài, ông ho lên những tiếng khụ khụ nghe rát cả tai. Cả hai thầy trò tuy nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được. Tư thì lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng sớm hôm sau, gia chủ gõ cửa gọi hai thầy trò dậy ăn sáng. Lúc đó Tư mới chợp mắt được một lúc. Trời lúc này hẳn còn mờ hơi sương. Thầy Tàu mở cửa bước ra sau vườn rửa mặt. Ông nhìn xung quanh, nhìn sang bên mấy ngôi nhà tranh xung quanh rồi lại bước vào nhà. Ăn sáng xong, thầy Tàu tìm đến vị chủ nhà đang pha ấm chè. Gia chủ mời thầy Tàu rót hai chén nước chè thơm phức, tỏa ra một làn khói trắng nhẹ nhàng. Vị gia chủ kính cẩn hai tay đưa chén nước về phía thầy Tàu rồi mỉm cười:
"Dạ, con mời thầy dùng trà. Trà này là trà móc câu, con nhờ người ở Tân Cương mang tận tay về đây đấy thầy ạ. Thầy dùng thử đi."
Thầy Tàu thấy gia chủ nhiệt tình cho nên tạm dừng câu hỏi lại. Ông khẽ đưa chén trà lên ngang miệng, nhắm mắt, khẽ hít một hơi, rồi hớp từng hớp thưởng thức. Quả đúng là trà ngon, thầy Tàu nói:
"Cảm ơn ông đã tiếp đãi hai vị thầy trò chúng tôi chú đáo tới như vậy. Không chỉ có đồ ăn ngon, mà ngay cả đến trà sáng cũng thơm đến như vậy."
Tự thấy thầy nói như thế thì cũng lấy một chén, tu một phát hết luôn, nóng bỏng cả lưỡi mà Tư chả thấy thơm ngon gì. Tư chỉ thấy một vị chát nhẹ nhàng lơi đầu lưỡi, nhưng phải công nhận mùi thơm bốc ra từ chén trà khiến cho Tư khá dễ chịu. Nhìn cách Tư uống trà thì cả thầy Tàu lẫn vị gia chủ đều cười kha kha, chỉ có mỗi Tư là không biết họ đang cười cái gì. Thầy Tàu quay trở lại câu chuyện và nói:
"Trà thơm, đồ ăn ngon, khung cảnh thoáng đãng. Tuy nhiên vẫn có một mùi gì đó khiến cho tôi cảm thấy nó không ổn.
Vị gia chủ vội vàng hỏi.
Dạ thưa thầy, đó là cái mùi gì ạ? Thầy cứ nói, còn sẽ cho người đi dọn dẹp ngay lập tức.
Thầy Tâu nhìn vị gia chủ rồi nói.
Mùi thôi, chính xác là mùi của xác chết lâu ngày.
Vị gia chủ vội vàng gọi vợ.
Bà nó đâu rồi? Gọi con Thi giúp việc vào đây, nhanh lên xem nào.
Ngay lập tức bà vợ và một đứa bé gái tầm 16 tuổi tất bật chạy lên trước mặt mọi người. Vị gia chủ liền hỏi vợ.
Nhà cửa hai bà cháu dọn dẹp cái kiểu gì mà để thầy lại ngửi thấy cái mùi thối là như thế nào? Xem kỹ lại góc bàn, gầm giường, gầm tủ, xem có phải là con chó, con mèo nó tà thịt hay tà thường, nó giấu ở đâu không, hay là có con chuột chết nào ở đâu, nhanh cái chân lên.
Vợ vị gia chủ liền nói. Sao lại có cái mùi thối được? Sáng nào mà tôi chả bảo con bé Thi lau dọn kỹ nhà cửa. Chưa hết, từ hôm thầy ở đây nhà mình còn thắp hương trầm thơm phức thế kia cơ mà.
Tư nhìn thầy Tàu nghĩ bụng. Sao lại có mùi thối? Mình đâu có ngửi thấy cái gì đâu nhỉ? Mà đúng như vợ bị gia chủ kia nói, từ hôm bốc mộ cho chủ nhà thì ngày nào người ta cũng thắp hương trầm. Chính mình còn thấy không khí nó dễ chịu, nó ấm áp thế cơ mà.
Thầy Tàu nhấp tiếp ngụm trà rồi nói với vị gia chủ.
Các vị nhầm rồi. Cái ta muốn nói ở đây không phải là mùi của miếng thịt hay của con chuột chết. Cái mùi này là mùi tử khí, mùi xác chết của con người.
Tư giật mình khi thấy sư phụ nói như vậy. Không chỉ cô Tư mà vợ chồng vị chủ nhà cũng đang há hốc cả mồm. Còn con bé giúp việc nãy giờ, nó vẫn đang ngó nghiêng trong gầm bàn, gầm tủ để tìm cái mùi thối mà ông chủ nói. Vị gia chủ lắp bắp.
Thầy nói vậy là sao ạ?
Vợ ông ta cũng khen nói.
Ý thầy là trong nhà con có người chết lâu rồi mà cả nhà con không biết á.
Thầy Tàu vuốt râu khẽ đáp.
Ta mới chỉ nói có mùi xác chết thôi. Còn từ cái lúc tỉnh dậy sáng nay trở đi, ta đã không thấy cái mùi tử khí nó đâu cả. Nó chỉ thoang thoảng quanh đây, chứ không phải bắt nguồn từ trong cái nhà này. Có thể nói như này, hai vị đã dẫn người chết về nhà, hoặc là xác chết đó đã đi vào nhà hai vị bằng một cách nào đó. Chính vì thế cái mùi tử khí nó mới còn vương vấn tại nơi đây.
Hai vợ chồng gia chủ vốn là những người cực tín, chẳng thế mà họ lặn lội bao công sức, không tiếc tiền tiếc của để có thể mời được thầy Tàu về đây bốc mộ cho người thân trong gia đình. Tiếng tăm của thầy Tàu khiến cho họ được nghe rất nhiều, thế nên khi hai thầy trò tới đây, cả hai vợ chồng đều nhất mực cung kính. Nhìn cách thầy làm việc, nhìn thầy rửa từng chiếc xương vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng mà lại gọn gàng, chuẩn từng giờ, từng giấc, khiến cho hai vợ chồng càng thêm nể phục. Nay nghe thầy nói trong nhà có mùi tử khí thì cả hai bỗng thất kinh bạt vía. Người chồng quay sang hỏi vợ.
Bà này, thế gần đây bà có đi đám mà hay đến nghi địa hay cái chỗ nào có người chết hay không?
Bà vợ đáp.
Không, cả tháng nay tôi có đi đám ma đám treo nào đâu, có mà ông đi thì có.
Thầy Tàu khẽ nói.
Cái này thì không phải là âm hồn theo về, mà là một xác chết nó vẫn còn lưu lại nơi trần gian.
Từ nghe nãy tới giờ mà không hiểu, Từ bèn hỏi sư phụ.
Sư phụ, thế sao xác chết lại có thể lưu lại trên trần gian vậy? Con tưởng chỉ có người chết, âm hồn nó không tan được thì nó vẫn lưu luyến tại cõi trần, rồi thành ma, thành quỷ, nó ám hại người thôi chứ. Xác chết thì làm sao mà giữ lại ở đây được?
Hai vợ chồng chủ nhà nghe thấy Từ nói như vậy thì cũng thấy có lý. Thầy Tàu ra hiệu cho Tư đóng hết tất cả cửa sổ, cửa chính lại. Xong xuôi, ông nhìn Tư giải thích.
Thế còn đã nghe tới Cương Thi bao giờ chưa?
Tư đáp.
Con từng nghe sư phụ nói qua một lần rồi. Đó có phải là một dạng người chết bị yểm bùa rồi biến thành quỷ đi hại người không hả thầy?
Thầy Tàu khẽ gật đầu.
Đúng vậy. Về cơ bản, Cương Thi là một xác chết biết đi, chỉ hoạt động khi không có ánh nắng mặt trời. Cương thi thường giết những sinh vật bằng cách hút lấy để duy trì sinh khí cho sự sống bản thân của mình.
Thế ý sư phụ là ở đây cũng có cương thi?
Ta không chắc, vì thuật yểm cương thi này nó thất truyền từ cách đây hàng trăm năm. Ngay cả bên tàu bây giờ muốn tìm một thầy yểm cương thì cũng khó với cái việc là hái sao trên trời. Nhưng mà cương thi nó có hai loại. Một loại là bị thầy yểm chịu sự sai khiến của thầy bùa đi làm những việc mà họ giao cho. Hai là cái loại mà hồn phách bất tàn như còn nói. Có thể là vì họ chết đột ngột, không biết rằng bản thân mình đã chết, hoặc là vẫn còn cái điều gì đó nó vô cùng ấm ức, có khi là điều mà họ lo sợ vẫn chưa được giải đáp, cho nên họ cố gắng lưu lại trần gian. Cái loại mà bị yểm và chịu sự sai khiến thì có thể những xác chết đó nó là vô tri vô giác, bị các thầy bùa duy trì sự sống mỗi khi họ cần bằng cách yểm bùa. Còn cái loại thứ hai là do họ chống lại mệnh trời, cố duy trì cái xác vốn nó không thuộc về nhân gian, cho nên họ sẽ phải đi hút những sinh vật sống để tồn tại. Cái khó để nhận biết đó là ban ngày họ đều ở trong nhà, ít khi đi ra ngoài. Chỉ khi mà trời sầm tối thì họ mới xuất hiện, cho nên ít con người có thể nhận ra cái sự khác biệt đó. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu.
Tư Trầm ngâm gật đầu. Nhưng sư phụ nói thuật yểm cương thi nay đã không còn, thì có lẽ chỉ còn loại thứ hai mà thôi. Nhưng từ trước tới giờ, Tư chưa bao giờ được nghe kể về cái loại ma quỷ này cả. Thầy Tàu khẽ nhìn hai vợ chồng rồi nói:
ở Việt Nam không có cương thi, mà người ta gọi những cái xác chết đó là quỷ nhập tràng. Ta cũng chỉ mới nghe qua, chứ chưa từng gặp bao giờ. Có một điều ta chắc chắn, đó là nhà của hai vị đã từng có quỷ nhập tràng ghé qua đây.
Những lời thầy Tàu nói quả thật trong nhân gian truyền tụng rất nhiều, nhưng chưa ai từng gặp. Nói cương thì Tư còn rất mơ hồ, nhưng khi sư phụ nhắc tới quỷ nhập tràng thì Tư bỗng nhìn nhớ lại những câu chuyện ma mà ông ăn mày hay ngồi ở gốc đa đầu làng thường kể cho Tư và lũ bạn nghe hồi còn nhỏ. Là một người có trí nhớ khá tốt, cho nên bây giờ những câu chuyện đó Tư vẫn nhớ như in. Bất giác Tư hỏi thầy:
sư phụ, có phải là quỷ nhập tràng liên quan tới cái con mèo đen đúng không ạ?
Thầy Tàu mở to mắt nhìn Tư, tại sao lại hỏi một câu như vậy? Thầy Tàu nói:
đúng là ở Việt Nam, khi nhắc tới quỷ nhập tràng thì người ta thường nói đến linh miêu. Đó là một con mèo đen bị rắn hổ mang quấn lấy vào dịp Tết Đoan Ngọ trong năm. Người đời gọi nó là linh miêu vì nó thường sống trên cái xà nhà, đuôi dài, tai dài hơn những con mèo bình thường. Cái đáng sợ nhất đó chính là khi nhà nào mà có người chết, linh miêu nó nhảy qua quan tài thì người chết đó sẽ sống trở lại. Vì nhân gian đồn đại rằng linh miêu có thể mở được cánh cửa ở trùng giới, cho nên khi nó nhảy qua sẽ kéo theo linh hồn người chết quay trở về. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Suy cho cùng, dù có là linh miêu hay là do yểm bùa, do uất ức, cái khi nó còn vương vấn trên cái cõi trần này mà người chết vẫn cố ở lại trần gian là đều trái với mệnh trời, sẽ không có một cái kết cục nào tốt đẹp đâu. Không tự hại bản thân, kho lòng mà siêu sinh thì họ cũng đang làm hại đến gia đình của chính mình. Nhà nào mà có tử khí rồi thì cũng dần dần lụi bại, dẫn tới tai ương mà thôi.
Vợ chồng gia chủ vội vã quỳ xuống chắp tay lại thầy:
dạ lạy thầy, mong thầy làm ơn làm phúc cứu giúp gia đình chúng con với. Vợ chồng con xưa này sống tốt với tất cả mọi người, lúc nào thì cũng lên chùa làm phúc, chưa bao giờ làm hại ai cái điều gì. Mong thầy ra tay cứu giúp gia đình chúng con.
Thầy Tàu vội đỡ hai vợ chồng đứng lên và nói:
hai vị yên tâm, gia đình hai vị chỉ vương mùi tử khí thôi, cái chuyện này thì ta ắt sẽ giúp hai vị hóa giải. Vì mấy ngày hôm nay ở đây, ta thấy hai vị là người sống rất tốt, bố thí cho kẻ ăn mày, tiếp đãi khách khứa đầy kính trọng. Hơn nữa, nhìn cái cách mà xóm làng xung quanh đến giúp công việc của gia đình hai người là ta biết hai người sống rất tốt, rất được lòng người dân quanh đây. Tai ương đôi khi đến bất chợt, vạn vật trên cái cõi đời này tồn tại đều nó có ý nghĩa riêng của nó. Sống chết thì cũng vậy, có sinh thì mới có tử, có họa thì mới có cách giải. Chớ vội lo lắng, ta sẽ giúp hai vị đây thanh tẩy cái ngôi nhà này. Nhưng mà đó chỉ là cách tạm thời, vì nếu khi mà ta đi rồi, cái quỷ nhập tràng nó có thể quay trở lại mà hai vị không biết, thì mọi chuyện nó vẫn như thế. Vậy nên ta có một số điều muốn hỏi hai vị.
Hai vợ chồng chủ nhà mừng rỡ vội vàng nói:
Dạ, có chuyện gì thì thầy cứ hỏi hai chúng con thì sẽ giúp hết sức mình ạ.
Thầy Tàu bảo Tư nói cô bé kia không cần tìm cái mùi thối nữa. Chủ nhà bảo cô bé đi xuống bếp chuẩn bị cơm. Ở trên nhà không khí im lặng, thầy Tàu hỏi:
Trước tiên, ta muốn ta túc ở đây một thời gian. Sau đó ta muốn hỏi hai vị, trong cái làng này, thời gian qua có ai ngỡ như đã chết rồi sau đó lại sống lại hay không?
Người chết mà còn sống lại được, nếu như xảy ra trong làng thì nó phải vô cùng nổi tiếng. Chuyện như thế nếu như có thì dân làng phải đồn thổi tung cả lên rồi. Nhưng khi nghe câu hỏi thì hai vợ chồng chủ nhà đều nhìn nhau lắc đầu. Người vợ nói:
Thưa thầy, hai vợ chồng con năm nay thì cũng hơn 40 tuổi. Ông nhà con thì là người gốc ở đây, còn con về đây thì cũng khoảng 20 năm nay rồi, nhưng mà chưa bao giờ con thấy có cái chuyện mà người chết lại sống dậy cả. Nếu mà có thì chắc chắn chúng con sẽ biết, vì cái làng này nó cũng nhỏ mà. Đến còn chó nhà nào hôm qua chết, hôm nay ra chợ thì người ta còn kháo đầy ra. Làm gì có cái chuyện mà người chết sống lại mà chúng con không biết được ạ.
Thầy Tàu ra điều trầm ngâm, suy nghĩ một lát ông hỏi tiếp:
Thế ở trong làng gần đây có xảy ra cái việc mà mất gà, mất chó hay có người bị giết hay không?
Người chồng liền đáp:
Dạ không thưa thầy, làng thượng chúng còn xưa này sống ôn hòa lắm, không phải mỗi dân làng thượng mới sống tốt với nhau đâu. Kể cả là những người dân làng hạ có đến đây thì chúng còn cũng tiếp đãi như người lạc, không ai lại ăn trộm con gà, con vịt đâu thầy ạ.
Tư nhìn sư phụ thì cũng cảm thấy điều này hơi khó. Tuy cái làng này nhỏ, nhưng những chuyện trong làng không phải cái gì cũng được truyền tai nhau. Lúc này Tư mới chợt nhớ lại những sự việc tầm đêm hôm qua, khi mà đằng sau vườn có tiếng động sột soạt. Lúc đấy Tư chỉ muốn mở cửa ra xem có phải trộm hay không thì bị sư phụ ngăn lại. Trước đó, thấy sư phụ có những hành động khá bí hiểm, Tư ghé tai sư phụ và nói nhỏ:
Sư phụ ơi, đêm qua có phải là...
Thầy Tàu khẽ đưa tay lên ra hiệu cho Tư ngừng lại. Những câu thầy Tàu hỏi hai vợ chồng gia chủ đều nói không biết hoặc không rõ, nhưng những việc trong ngôi nhà này có điều gì đó ám ảnh là sự thật. Một là hai vợ chồng gia chủ biết thứ gì đó, hoặc là họ không hoàn toàn biết cái gì cả. Nếu bây giờ Tư nói ra cho họ biết đêm qua có người lạ tới thăm thì có lẽ là điều không hay. Nếu như họ không biết chuyện gì thì không sao, nhỡ đâu họ biết mà cố tình giấu thì cả hai thầy trò sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà thầy Tàu mới ngăn Tư lại. Nhà trên đang đăm chiêu suy nghĩ, hòa trong cái không gian tĩnh lặng, không gian có cái gì đó hơi ngột ngạt khó thở. Ở trong câu chuyện quỷ nhập tràng này thì bất chợt ở dưới bếp phía sau vườn có người thét lên kinh hãi:
Ôi giời ơi, ông bà ơi, ông bà ơi, ông bà xuống đây mà xem lấy.
Con bé thì giúp việc đang là thất thành, vợ chồng gia chủ vội đứng dậy chạy ngay xuống phía dưới. Tư cũng chạy đi theo thì bị thầy Tàu ngăn lại:
Từ từ đã, không cần phải hoảng hốt, cứ để họ nhìn cho rõ đó là thứ gì đã.
Đợi mọi người chạy hết xuống bếp, thầy Tàu mới khẽ đứng dậy cùng Tư đi xuống xem có chuyện gì mà con bé giúp việc nó lại hét lớn tới như vậy. Ra tới vườn sau, Tư thấy vợ chồng gia chủ cùng con bé giúp việc đang đứng ở luống rau cách chuồng gà một đoạn. Cả ba đang nhìn và chỉ trỏ vào một thứ gì đó đang nằm dưới đất. Thấy thầy Tàu đi xuống, người chồng mặt mày tái mét chạy lại rối rít:
Thầy ơi thầy, quả thật là nhà con có cái điểm hung rồi thầy ạ, thầy lại đây mà nhìn xem.
Hai thầy trò Tư tiến lại gần luống rau. Tư giật mình khi dưới lớp bùn chưa kịp khô vì sương đêm hôm qua, trên luống rau dập nát, đó là xác của một con gà bị gặm nham nhở, chỉ còn lại sót một chút phần bụng. Lông gà thì vẫn còn dính máu, dính vào cả lá của luống rau tươi xanh mượt mượt kia. Thầy Tàu ngồi xuống nhìn vào cái xác con gà bị gặm nham nhở ấy một lúc. Ông lấy đầu ngón tay ấn vào phần đất nơi con gà đó nằm, rồi đưa lên nhìn. Đất nơi đầu ngón tay thầy Tàu đen sì, khác hoàn toàn so với màu nâu của những dải đất xung quanh. Thầy Tàu đứng lên nhìn gia chủ và nói:
"Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn ở trong cái làng này có quỷ nhập tràng. Đêm qua nó đã lẻn vào đây ăn gà sống của hai vị, nhưng không hiểu sao nó chưa ăn hết đã bỏ đi. Đó cũng chính là lý do vì sao sáng nay tỉnh dậy ta lại ngửi thấy cái mùi tử khí."
Nhìn sang Tư, thầy Tàu nói:
"Con nhìn cho kỹ nhá, cái đất nơi quỷ nhập tràng ngồi nó thường hồi thối hơn những cái chỗ khác, bởi vì bản thân chúng là những tử thi đã chết, vốn dĩ đã thối rữa rồi, nhưng do cố chấp lưu lại trên nhân gian cho nên âm khí vô cùng nặng nề, cộng với cái mùi tử khí phát ra khiến những nơi chúng đến, những đồ vật chúng chạm vào sẽ có cái mùi thối rữa. Còn nhìn xác con gà này mà xem, tuy mới bị ăn đêm qua nhưng đến bây giờ bắt đầu có giòi bọ lúc nhúc rồi đấy. Bây giờ con hãy đốt lửa lên thiêu cái xác đó đi, tiếp sau đó dùng rượu đổ lên phần đất nơi xác chết con gà, rồi xúc cái đám đất đó đổ ra xa khỏi cái ngôi nhà này. Trước mắt cứ làm theo lời ta dặn."
Con bé thì giúp việc nhìn thấy thế thì sợ hãi lắm, nó lắp bắp:
"Ban nãy con định vào chuồng gà để bắt gà để làm cơm trưa mời thầy, mà đi ngang qua đây thấy con gà này con sợ quá."
Vợ chồng gia chủ nhìn thầy Tàu mà cầu khẩn:
Thầy dự đoán như thần, mong thầy làm ơn làm phước, mất bao nhiêu tiền thì con cũng xin chịu."
Thầy Tàu nói mọi người im lặng vì xung quanh đây tài vách mạch rừng. Để Tư làm lốt phần việc còn lại, thầy Tàu phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi lên trên nhà. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của vợ chồng gia chủ cùng con bé giúp việc, thầy Tàu đoán ra cả ba người họ đều không biết gì về cái chuyện này. Quay trở lại vấn đề, thầy Tàu nói:
"Trước khi đến đây, gia đình đã xảy ra cái việc này bao giờ hay chưa?"
Vợ chủ nhà đáp:
"Dạ thưa thầy, nhà con thì chưa bao giờ xảy ra cái chuyện như thế này. Như con đã nói, làng xóm quanh đây sống với nhau tình nghĩa lắm, không ai lại đi ăn trộm ăn cắp của ai cái gì đâu. Thầy cũng thấy đấy, nhà con tuy là cũng có của, nhưng hàng rào thì cũng chỉ là cái tạm bợ, vì bao giờ mất trộm cái gì đâu ở thầy."
Cũng đã gần trưa, thầy Tàu chỉ biết hỏi thêm hai vợ chồng gia chủ thì cũng có lẽ họ cũng không biết gì. Điều đó không có gì là lạ, họ cũng chỉ là những người bình thường, làm sao có thể phân biệt được đâu là ma, đâu là quỷ. Vuốt tròm râu trắng bạc, thầy Tàu đứng dậy và nói:
"Thôi bây giờ, hai vị cứ bình tâm để ta nghĩ cách. Ăn uống nương nhờ ở đây, đã mấy hôm nay ta cũng phải có trách nhiệm trong cái chuyện này. Nhưng hai vị phải nhớ, khi đi ra đường không được nói cái chuyện này cho bất cứ ai, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta khuyên hai vị hãy tránh ra đường vào buổi tối. Theo như xác chết của con gà, ta nghĩ không bao lâu nữa đâu, cái làng này sẽ có tai họa."
Hai vợ chồng gia chủ gật đầu lia lịa, thấy Tàu thở dài một cái rồi đi vào trong phòng. Từ lúc này thì cũng đã làm xong công việc mà thầy giao. Vào phòng thấy thầy Tàu ngồi suy nghĩ cái điều gì đó, khuôn mặt thì khẽ nhăn lại. Tư liền hỏi:
"Cái chuyện quỷ nhập tràng nó khiến sư phụ phải suy nghĩ nhiều vậy sao?"
Thầy Tàu thấy nghe giọng Tư bèn đáp:
"Còn đấy à, làm xong mọi thứ chưa? Hai con gà ban nãy đó là điểm báo sắp có tai họa rồi con ơi."
Tư thắc mắc:
"Sao lại là hai con ạ? Con chỉ thấy có một con thôi mà."
Thầy Tàu giải thích:
"Nơi con gà chết có hai loại lùng khác nhau, không thể nào chỉ có một con được. Chỉ có điều một con bị ăn đến không còn một chút xương, một chút lông nào cả.
Ta dám chắc đêm qua nó đang ngăn giờ thấy động cho nên bỏ đi. Còn có nhớ cái lúc mà ta ngăn cản con mở cửa hay không? Đấy, chính lúc đó, theo ta biết được, những cái xác chết ở lại trần gian thường ấy, chúng chỉ hút máu hoặc là hút lấy cái phần dương khí của sinh vật sống để duy trì sự sống nghịch thiên này mà thôi. Nhưng bản nãy nhìn cái xác con gà bị ăn mất qua nửa, ta biết được rằng dương khí của động vật hiện giờ đã không đủ để nó có thể hấp thụ. Chỉ một vài ngày nữa thôi, nó sẽ tìm đến những sinh vật sống có dương khí mạnh hơn. Đó chính là tai họa.
Từ thất thần nghe sư phụ nói như vậy, tất nhiên tự hiểu sư phụ đang nói đến điều gì.
Là con người phải không thầy?
Thầy Tàu khẽ gật đầu và đáp.
Không chỉ là con người, mà có lẽ sẽ là trẻ con. Trẻ con thì thường có dương khí cực mạnh, suy nghĩ không có tà niệm. Đó chính là thứ mà ma quỷ thường nhắm tới. Cái làng này sắp xảy ra đại họa rồi con ơi.
Tư vội nói.
Sư phụ, thế thầy có tìm cách gì mà giúp họ tránh được cái tai họa lần này hay không?
Thầy Tàu nhìn Tư mỉm cười và nói.
Còn đúng là người có tâm lòng nhân hậu, ta thì cũng rất muốn giúp họ. Nhưng cương thì cũng như quỷ nhập tràng. Tuy rằng có những ghi chép về chung, nhưng ta chưa từng tìm thấy. Ngay cả sư phụ của ta cũng chỉ biết tìm hiểu cương thi qua sách cổ. Hơn nữa, đây là loại yêu thuật nghịch thiên, trái lại với đạo lý luân thường, cho nên sư phụ của ta cũng không muốn các đệ tử học nó để rồi đánh mất cái bản chất con người. Do đó, những thứ ta nắm bắt về cái loại ma quỷ này chỉ có trên lý thuyết mà thôi. Chưa kể đến cái việc thầy trò ta chỉ là những người từ nơi khác đến, không thông thạo địa hình nơi đây, rất khó để có thể tìm nó trong một sớm một chiều. Quỷ nhập tràng, đội lốt con người, nó không bao giờ ra ngoài vào buổi sáng. Làm sao mà thầy trò ta có thể tìm nó ở trong hàng trăm hàng ngàn con người ở đây được cơ chứ?
Tư vẫn im lặng, nghe sư phụ nói tiếp.
Còn cái điều này nữa, ta biết rằng cái loại ma quỷ này không thể dùng những cách trừ khử thông thường mà có thể tiêu diệt được. Ta cũng đang tính đến việc đi xung quanh đây để xem có cái điều gì bất thường hay không. Càng để lộ thì mọi chuyện càng trầm trọng. Ta nghe sư phụ kể lại một chuyện cách đây rất lâu về một thầy yểm cương thi. Sau khi yểm xong, không hiểu sai sót hay bị dính yểm bùa nó phản lại, mà con cương thi nó giết chết thầy yểm rồi gây ra đại họa cho cả một ngôi làng đấy.
Tư hoảng hốt hỏi sư phụ.
Đại họa là như thế nào vậy thầy?
Thầy Tàu nhắm mắt trả lời lại bằng một cái giọng run run.
Nói, nó đã ăn thịt 20 đứa trẻ con trong làng trước khi biến mất. Cũng không thể nói là biến mất. Sư phụ ta có nói, nếu như hấp thụ đủ dương khí thì khi con quỷ đó nó có thể biến trở lại thành người như bình thường, nhưng bên trong là cốt quỷ tiếp tục sống để làm điều ác. Đó cũng chính là lý do vì sao cái chết của 20 đứa trẻ chỉ một thời gian không lâu sau đó, người dân trong làng đều biến mất. Tuy chỉ là ghi chép, nhưng sự thật là những cái thầy yểm cương thì đều đã bị tìm giết. Những gì liên quan tới cương thi bây giờ chỉ còn lại trong truyền thuyết mà thôi.
Nhìn Tư, thầy Tàu lại nói tiếp.
Quỷ nhập tràng, cương thi về cơ bản là giống nhau. Chúng có thể giết người. Chúng giết người là có mục đích, và chúng hiểu rõ chúng muốn gì, cần gì ở nhân gian này. Nó không giống như con vong hồn, con ma ám. Nó chỉ còn lại cái chút hồn phách bất tàn, lang thang vô định. Hồn ma ấy thì chỉ có thể đèo bám, ám thị âm khí lên dương gian. Nhưng mà quỷ nhập tràng và cương thì nó có thể trực tiếp ra tay giết người. Xét về mọi mặt thì quỷ nhập tràng là một loại ma quỷ đáng sợ hơn hồn ma, âm binh gấp rất nhiều lần. Bởi vì chúng là những người đã chết, nhưng mà vẫn còn đang sống.
vuốt chòm râu bạc, khẽ thở dài, thầy Tàu hướng mắt ra cửa sổ mà trầm ngâm.
Không ngờ là đến cái tuổi này, ta lại được thấy một cái loại cương thi của Việt Nam. Ồ, có lẽ đúng là ông trời sắp đặt, trong họa có phúc, mà trong phúc có họa. Đúng là ông trời khéo đùa giỡn với con người mà.
Tiếng cười của thầy Tàu vang lên một cách sảng khoái, nhưng nhìn khuôn mặt của sư phụ, tôi biết thầy đang cười để có thể che giấu một nỗi buồn hoặc một điều gì đó vô cùng bí mật mà thầy không muốn ai biết. Quỷ nhập trang, chẳng lẽ trên đời này lại tồn tại thứ ma quỷ đáng sợ tới như vậy hay sao?